Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình Chánh Pháp Như Lai do Lư Sư Tử thực hiện trên đài truyền hình VNTV băng tần 57.3, phát sóng vào lúc 8 giờ tối đến 8 giờ 30 tối thứ năm mỗi tuần, nửa tiếng mỗi lần. Chúng con xin kính chào quý trừ Tổ Đức Tự Đi và quý vị khán thính giả. Kính chào quý vị, hôm nay chúng con xin được cùng kính giới thiệu Pháp Sư Thích Biến Hóa vị chủ Lư Sư Tử thuộc thành phố Rosemead, California.
A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Thầy Hiền Trì Chú Sứ Lư Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
Chúng con xin được cung kính giới thiệu Sư Cô Thích Nữ Hiền Nhẫn Chú Sứ Lư Sơn Tự.
Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Chương trình hôm nay chúng con gồm có hai phần. Thứ nhất là phần thông báo Phật sự. Thứ hai là Pháp Đàm. Pháp Đàm ngày hôm nay chúng con sẽ nói về cách sống tu đạo của người Phật tử. Thiền Thất Retreat được tổ chức tại Lư Sơn Tự, địa chỉ số 7509 Mooney Drive thuộc thành phố Rosemead, California. Bắt đầu vào lúc 1 giờ trưa thứ Bảy ngày 12 tháng 12 năm 2015 và kết thúc cũng vào lúc 1 giờ trưa thứ Bảy ngày 30 tháng Giêng năm 2016. Thiền thất của bọn tự được tổ chức 7 tuần liên tiếp. Xin mời quý đồng hương tham dự. Pháp chủ Thích Biến Hóa, Nam Mô A Di Đà Phật. Kế tiếp đây thì giáo xin mời sư cô nói chúng con của sơ qua về chút xíu chương trình về thiền thất như thế nào ạ.
Dạ, năm nay thì đặc biệt là chùa tổ chức tới 7 tuần thiền thất. Mỗi năm thì có 5 tuần thôi. Năm nay thầy tăng lên 7 tuần là tại vì đây là cái cơ hội rất là quý để cho các tăng ni ở trong chùa nhập thất tu hành. Tại vì đây là cái lúc để mà mình luyện công gắt gao, để mình tăng trưởng cái trình độ. Rồi Phật tử ở bên ngoài thì nếu mà các chú, các bác có mà có thời gian đó, thì xin mời các bác cứ tới tham dự. Thì chùa mở cửa từ 2 giờ rưỡi sáng cho tới 12 giờ đêm. Thì mình cứ thời khóa biểu là mình cứ ngồi một tiếng, rồi mình nghỉ giải lao 20 phút. Sau đó vô ngồi một tiếng rồi nghỉ giải lao. Buổi tối thì thầy có giảng pháp, thầy dạy cho về cái công phu ngồi thiền như thế nào. Còn bất cứ lúc nào mà ai có rảnh á, thì tới một tiếng, hai tiếng, một buổi, hai buổi thì có tới là có thu được lợi lạc.
À, thưa cô vừa mới nói là mở cửa, vậy mở cửa suốt đêm hay là thì tu trong 12 giờ, tới mấy giờ là mấy giờ đóng cửa?
Không có đóng cửa mà coi như mình chùa. Tu suốt ngày 24/24.
À, dạ vâng. Vâng. À, và là tu trong suốt ngày đó, ngày đêm muốn tham dự và giờ nào cũng được hả thưa cô ha? Cứ tới mà tham dự là một phần. Cô cho biết là thời gian mà Pháp Sư đây chỉ cho các tu thiền thất thì vào lúc...
Mỗi tối đó, thầy sẽ giảng pháp là từ 8 giờ rưỡi tối cho tới 10 giờ đêm. Thì đây là cái cơ hội để mà mọi người tới nghe thầy giảng pháp, rồi ai có cái cơ hội, có câu hỏi hoặc là trong lúc mình ngồi tu thiền mình có những thắc mắc gì đó thì mình cứ trực tiếp hỏi thầy, rồi thầy giảng, thầy chỉ dạy cho. Thì những cái lúc mà được thầy chỉ dạy như vậy đó thì là cũng là cái lúc mà thầy giúp cho mình gạt hết những cái mối nghi ngại trong cái lúc mình ngồi thiền.
À, vâng, cái đó là quan trọng lắm, cũng phải có một vị thầy về tu thiền để mà hướng dẫn cho chúng ta là tu cho cái đúng pháp. À, thưa thầy,
nói đúng là tại vì nếu cái việc mà tu thiền đó, thì tới trình độ mà tới một trình độ nào đó thì phải cần có sự hướng dẫn, không thôi rất là dễ đi lạc được. Cái thiền là một cái pháp môn quý vị tu mà đúng thì tiến bộ rất là lẹ, mà tu mà sai thì rớt cũng rất là lẹ. Thành ra khi mà cái thiền thất này là lúc mà tu gắt rất cao mà được cái sự hướng dẫn, được cái sự trợ lực để mà tu hành cho đúng đường.
Dạ vâng. Nhưng mà thầy cho con hỏi một câu hỏi nhỏ, tức là thầy hướng dẫn cho Phật tử chúng con lúc bước đầu sơ cơ là đầu tiên, nhiều khi có nhiều Phật tử con biết là có hỏi là chưa biết gì về tu thiền thế nào hết, nhưng mà muốn vô thì không biết phải làm thế nào, phải có sự chỉ dẫn trước.
Thật ra là ở chùa là mình có các sư cô là dạy cho những người beginner, những người chưa có biết về thiền. Thì khi mà tới, thật ra bây giờ là cứ mỗi ngày thứ Bảy, sáng thứ Bảy từ 9 giờ sáng cho tới 10 giờ đó là mình có cái lớp dạy cho những người căn bản về thiền. Thì nếu mà ai muốn thì là nên tới chùa để mà học trước cái căn bản để mình thiền, rồi ở chùa sẽ chuẩn bị cho cái cách như thế nào để khi mà mình vô thiền thất thì mình sẽ dễ dàng hơn.
À, vâng, cảm ơn quý thầy cô. Xin cô cho chúng con được biết số phone để liên lạc.
Cứ liên lạc với chùa, số phone là 626-280-8801.
Kính thưa quý vị thính giả, được biết là tham dự và thọ trai hoàn toàn miễn phí, quý chùa đã lo cho tất cả. Dạ, A Di Đà Phật.
Tôi xin một cái điều rất là quan trọng là chính tôi trước đây cũng mắc phải là thường thường mình người Phật tử mình là chia ra là thiền, tịnh, mật khác nhau. Hắn nghe nói thiền là rất là sợ là tẩu quả nhập ma, lọ không có dám rớ vô. Thì mục đích các khóa tu đó là chỉ để tăng cái định lực của người hành giả thôi. Mà anh tu thiền, tu mật tông, tu niệm Phật gì cũng phải cần cái định lực. Mà mình không có những cái thế ngồi huấn luyện như thế này đó thì mình không có tăng định lực thì mình tu không có. Khi mình lâm chung mình niệm mà mình không có cái định lực nó rất là khó. Cho nên cái quan trọng là cái khóa này để dạy mình cái định lực. Thành ra thiền, tịnh, mật gì cũng tu được hết chứ không phải cho cái người tu thiền không. Thì đa phần nghe cái họ sợ họ không dám tới là lý do là họ nghĩ là thiền tông họ không có giới vô. Họ không phải của họ, họ bỏ. Tôi trước đây cũng vậy nữa.
Pháp sư, nếu mà không có tiền lực thì lúc đó mình lâm chung thì chỉ có ma ra tới để kéo mình.
Thật ra cái khóa tu này đó, mình tăng cái định lực mình rất là nhanh là nhờ cái phương pháp mình ngồi thế nào thầy chỉ cho mình. Thì mình áp dụng qua niệm Phật trong khi mình ngồi mình niệm Phật hoặc là trì chú cái phương pháp môn của mình. Không phải biểu mình bỏ đi qua nhà tu thiền, không phải như vậy.
Dạ vâng. Xin pháp sư chỉ dạy cho một vài điều trước khi chúng con đi vô vấn đề Phật pháp.
Thì thầy nhớ cái chuyện khi thầy hiện trì nói, thầy mới nhớ cái chuyện là cách đây một hai năm á, có một cái bà Phật tử, cái cô Phật tử kia từ xa tới, cách chùa cũng 2-3 tiếng đồng hồ lái xe. Mà bà tới chơi một lần, cái bà nói cái chùa này là cái chùa thiền viện mà của tôi cuối cùng tôi kiếm được cái chùa thiền, một cái thiền viện mà tôi rất thoải mái, tôi muốn được tới. Tại tiệc rai cô này, cô đi khắp hết tất cả những cái chùa để mà tu thiền rồi. Người Việt Nam rất hay lắm, Việt Nam quý lắm. Ta có cái xíu về tu thiền. Thành ra rất nhiều người rất là thích thiền. Thì cô tôi tới thì thường vì xa nó thành thỉnh thoảng tới, cứ 1 tháng tới 2-3 lần, có nhiều khi 2-3 tháng tới 1 vài lần, kiểu như vậy. Thì bữa kia cô vào cái thiền thất của thầy. Thì trong đó cô tới một cái thì cô tới vào giữa cái thiền thất, lúc đó là hình như có 5 tuần thì phải. Thì cô tới vài lần thầy cũng nói vậy, tại vì cô chỉ thích ngồi thiền thôi chứ cô không thích được dạy. Thành ra mình để yên cô thiền, cô ngồi cô sung sướng và thoải mái rồi này nọ thôi. Thì bữa kia cô tới đó thì nhập ngong cái thiền thất đó, thì có một cái cô người mẹ đó mới vào. Tu được 6 tháng rồi thì ngồi cái thiền thất. Cái cổ ngồi đau chân quá, cô khóc rống lên. Thì cái cô người Việt Nam này mới chạy tới bổ về, nó này có gì đâu mà khóc dữ như vậy, tôi ở đây nè, đừng có sợ gì hết, cô an ủi bổ về, người rất là tốt, tâm rất là tốt. Thì cô mẹ cũng khóc rống hoài mà không có hết. Xong rồi cô bỗng nhiên cái cô ngừng khóc. Xong rồi cô mới bỏ trở về. Cái cô Việt Nam trở về lại chỗ ngồi của mình. Rồi xong thầy mới hỏi cô mẹ, sau thầy mới hỏi cô riêng, nói vậy chứ lúc mà cái cô Việt Nam tới mà cô nói gì với cô mới kể lại hết. Rồi cô nói là lúc mà cô đó tới nói an ủi tôi như vậy, tôi vừa khóc mà tôi buồn cười quá đấy. Tôi sẽ này nghĩa cô biết tại sao tôi khóc hết đó. Thì xong rồi cái kể chuyện tiếp. Cái sau này cô về ngồi tiếp, 5 phút sau có cái ông đại hàng cái góc kia phía đằng ông, cô khóc rống lên, ông khóc rống lên. Cái cô cũng đợt chạy quá, cũng quên nó. Ôi đừng có lo, đừng có khóc vậy. Đừng gì chuyện đến nỗi gì mà nó tệ hại như vậy đâu. Ông cứ yên lòng đi, chùa an toàn lắm, có gì phải sợ hết. Cái gì thế? Sau rồi đó ông cứ khóc rống rồi, cô không làm gì đó, cô trở về cô ngồi lại. Cái xong cô đứng dậy, cô lầm bầm luôn đấy. Chùa lần đầu tiên tới thêm một cái thiền viện mà hai người khóc như là bị tàu hoa nhập ma, như điên tới nơi rồi. Cái lùi bỏ đi về.
Có cái chi tiết chú thiện nhé, không biết đó, là chỉ có mỗi mình cô đó là cô chạy tới cô an ủi thôi, còn những người khác là cứ ngồi mà im re, giống như là không có cảm xúc gì hết đó.
Không có thấy hay
cái đó. Xong rồi, cái ông đại hàng đó, sau khi ông khóc rống rồi, cái ông cái hết giờ ngồi ông đứng dậy ông đi tưng 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 ông sung sướng như sợ nó hô bữa nó ngồi nó sướng quá ngày này tôi chưa bây giờ sướng như vậy tôi tới đây cả mấy tuần bây giờ tôi mới sướng được như vậy thành ra cho quý vị thấy là những cái người mà người ta không biết đó, ta nhìn đó là hai người này đang bị cản trở. Thực ra hai người này đang giải tỏa cái nghiệp chướng của họ, thành ra họ phải làm những chuyện như vậy thì họ mới thoát qua được. Thành ra những người thường không biết được, họ cứ người Việt Nam mình cái đồn nhó là thiền là bị tà hoa nhập ma, thành tội nghiệp với cô đó không bao giờ trở lại chùa hết. Cô nói là cái chùa này là tu sơ kỳ dữ ấy. Người ta tới mà người Mỹ tới cơ, người đã hàng là bị tội hoa nhập ma hết. Mà hai người đó vẫn còn tới chùa như thường, vẫn nhập thiền thất như thường.
Mô Phật.
Chú thầy nhé, có biết không, ở chùa là khi mà ngồi thiền á, là thầy lúc nào thầy cũng khuyến khích á, là Phật tử á, là phải ngồi ráng chịu đau. Càng đau càng tốt, có nhiều khi đau mình chịu không nổi nữa là mình khóc. Làm bất cứ cái chuyện gì cũng vậy, miễn sao đừng có bung chân. Thì không biết là chú Thiện Giác có biết cái lợi lạc của cái sự chịu đau đó là gì không?
À, con biết là cái hành nhẫn phải tu cái trước đã. Kính thưa quý vị, cho nên là cái cách tu thiền này, đây là có một cái việc mà chúng ta cũng là đề tài liên tiếp vừa rồi là tầm sư hộ đạo. Có vị pháp sư đây là chỉ dẫn cho chúng ta từng ly từng bước một của các vị mà mới bắt đầu vào tu thiền để theo đúng chính pháp của Như Lai và đi tới đạo giải thoát. Coi như là Ngài sẽ chỉ cho chúng ta là gỡ rối rắm từng vấn đề một khi mà từng cá nhân nó khác nhau, không có ai giống nhau cả. Xin quý vị đừng dừng máy, chúng tôi sẽ trở lại cho phần thông tin tương lai. Bảo trợ quý đại, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tiếp theo phần 2 của chương trình Chánh Pháp Như Lai. Pháp đàm ngày hôm nay bàn về cách sống tu đạo của người Phật tử. Xin thưa quý vị, người Phật tử chúng ta phải cách sống như thế nào là cho đúng? Thường là tu, đây là chúng ta là tu theo cái hạnh giải thoát. Như trong đường đời, các vị đã được biết đó. Đường đời thì gian dối, nhưng mà nhiều người thì chen lấn. Còn lối đạo an vui, hiếm người cầu tìm. Hôm nay nhân đây có quý thầy và có phi tử ở đây, xin quý thầy các cô cho chúng con hiểu về cái tâm trạng của người Phật tử. Quý thầy cô đã tưởng hay tôi thấy trong chùa lui tới, tâm trạng của Phật tử là sống như thế nào, tu thế nào. Còn trước nhất là con xin tiên phong một chút xíu, vâng, tại vì con là người Phật tử.
Xin mời.
Dạ vâng, một Phật. Chẳng hạn như thưa quý thầy với cô, thường là chúng ta tới chùa thì cứ thế mà theo cái bổn phận của mình làm, không có cần phải là ai phải chi việc khó dễ gì cả, mình cứ làm theo cái bổn phận của mình. Dạ vâng, việc lớn việc nhỏ với cái tâm hoan hỷ thì lúc đó mới có cái phước lợi. Tu đây thì mình cũng là nói là bòn phước mà, thưa thầy cô. Vâng, tu thân thích đức là bòn từng phước một, thì trong cái đó là con thấy thường cũng đôi khi cũng hay có những cái xung đột như là cái vã nhau. Vâng, còn mất lòng với tất cả Phật tử, cái chuyện luôn cũng có. Dạ, thì nếu mà có thể nhìn nhận được thì tốt, mà không nhìn nhận được thì thay vì là bòn phước là chưa bòn được cái gì hết, thì hóa ra là mình lại tổn phước, thưa các thầy cô. Xin cô đây, cũng là đại diện cho nữ giới nha. Cô chờ chúng con biết thêm thì chắc cũng có nhiều chuyện để mà bàn lắm.
Dạ. Chú Thượng Nhắc muốn biết về cái gì?
À, cô cũng cho chúng con biết là thường là Phật tử tới chùa đó, làm những cái công quả thế nào, là có ăn vui không, thì khi mà có những chuyện bất đồng thì giải quyết như thế nào. Dạ vâng.
Thật ra là hiện nhẫn không đi tới những cái chùa khác thì không biết là chùa khác như thế nào. Nhưng mà ở Lư Sơn Tự đó thì thường thường là chỉ có cuối tuần thì có mọi các bác đó tới để mà làm công quả, thì có người thì vô trong bếp nấu ăn, có người thì quét dọn, rồi mỗi người mỗi việc, rồi cũng có thể là tại vì họ cũng đã tới chùa lâu rồi nên tự động là họ biết công việc của họ, mỗi người có cái phần riêng rồi.
Hay quá, tinh tế quá. Thì con cũng được nghe, cũng có Phật tử cũng là kể con như thế này, là cũng nói con là cũng nêu lên đài dùng, tại vì có Phật tử là họ cũng làm công quả như nhau, nhưng mà cũng lại ganh lấy nhau, tôi đôi lúc lại chê bai nữa, cho nên chính vì vậy mà đôi lúc làm cho họ bực bội, chẳng hạn như là ganh tị nhau thưa thầy, dạ vâng, hoặc là một vị sư phụ thôi, có những lời lẽ không đồng không đều như là thương vị này, họ nhìn thấy là thương vị này, còn dùng tạm dùng cái danh từ là thiên vị, nha thiên vị đi, thì coi như Phật tử kia lại có lòng cũng đau buồn và cũng tiếng qua tiếng lại, dạ A Di Đà Phật, dạ. Con cũng cảm thấy là thế này, chúng ta tới chùa thường là, con kể một trường hợp khác thôi, cũng giữ cho cái sạch sẽ về sinh chung, cũng như là tiết kiệm những cái vật liệu của chùa, thường là không có nên phí phạm qua từng cái napkin hay là từng cái giọt nước. Vâng, rác thì mình thấy mình cũng tự ăn, nếu không có dọn cho ai thì mình tự dọn lấy cái phần của mình. Đây là thiền giác cũng chia sẻ, thật sự là như vậy. Vâng, chứ ăn tới đâu thì mình cứ dùng tới đó, không nên phí phạm thực phẩm. Lấy nhiều vô rồi ăn không hết là bỏ đi, tức là mình làm tổn cái phước của mình đó. Dạ, thưa quý thầy nha.
Thì ra là theo thầy thấy đó, là thầy cũng biết mấy chùa khác là sao, chứ đối với chùa chúng tôi rất là may mắn. Là Phật tử tới họ rất là đàng hoàng. Đại đa số những Phật tử tới đó thì họ có, họ muốn được được làm công quả. Thành ra thường thường chúng tôi ít cái chuyện đó. Đương nhiên có cái chuyện đục đục một tí để làm việc thì có bất đồng ý kiến, để có cãi qua cãi lại, có không đồng ý chỗ này. Thì thường thường nó không bao giờ nó đi tới nặng hết đó. Nó không đến nỗi phải là mắng giết nhau này nọ, thì có giận nhau một tí rồi vài tuần sau thì trường hợp như vậy thầy làm lơ, tại sao như vậy. Dạ, như thì có cái bà cụ đó, bà tới đó thì bà thích chùa lắm, mới tới chùa thì bà lăn vào chùa nấu ăn. Thì người mấy chùa, mấy bà bếp, đầu bếp của thầy đó, bà rất mừng. Bà nói là tôi nói thầy nghe, tôi kiếm mấy người khác, đầu bếp khác tới đó để mà đổi cái khẩu vị cho thầy, thầy khỏi ớn. Thành bà rất là thích cái chuyện đó. Đàn ta tới lúc nấu ăn thì bà thích lắm. Thì bà cụ này vào thì bà nấu ăn, thì bà nấu ăn ngon lắm, rất là khéo. Thì bà cũng nổi tiếng là bà đi rất nhiều chùa mà nấu ăn và làm công quả đã nhiều năm rồi, 10 năm này nó còn cúng dường ở chùa nhiều, rất là nhiều tiền, rồi làm công quả rất là tích cực. Thành ra khi mà người ta nói gì đó, mấy không biết mấy sư cô mấy thầy nói gì mà bà cụ cũng không vừa lòng đó, thì bà cụ nói, thôi nhờ tôi không nấu ăn nữa, tôi biệt tâm biệt tích 1-2 tuần. Thầy thấy, ủa sao lâu không thấy bà cụ, sao đồ ăn đó nó khác, thì chắc là không phải bà cụ nấu. Thì thầy mới hỏi, thả ra bà cụ là không tới nữa. Thành ra mình cũng tin bơ, mình để yên như vậy. Tại sao như vậy? Tại vì cái đó, khi phải hiểu, khi mà tới chùa làm việc như vậy, gặp những xung đột như vậy là một cái thử thách. Để cái việc thiệt thành tâm mà muốn tới tu học ở chùa là không. Tại nếu cái vị tới đó mà vì cái một cái chuyện nhỏ nhặt như là bất đồng ý kiến một người khác đó, mà để mà khiến mình bỏ chùa đi, mình bỏ cái phương pháp tu nữa, thì cái chùa này không phải là cái chùa của quý vị. Thì sau 1-2 tuần sau bà cụ bà tới lại, rồi xong bà quyết định, bà nói không, mình ở cách chùa 2 tuần, cái người nó sụt, nó không được khỏe như lúc trước, không vui vẻ như lúc trước. Anh trở về lại, tới chùa thăm một tí, thấy về lại thấy người nó khỏe. Thành từ đầu nó thôi bây giờ quyết định, nó nói là thôi bây giờ mình mà bỏ qua cái chuyện mà không đồng, không xung đột với người khác là chuyện nhỏ. Yeah. Chuyện đại sự là tới chùa nó có lợi cho mình, lợi cho bà cụ. Bà khỏe ra, bà tu được tu học và được dạy dỗ. Thành ra từ đó bà cụ bà bỏ qua hết những chuyện nhỏ. Thành cái chuyện đó thiệt ra không có giải quyết đâu. Những cái chuyện như vậy, quý vị phải nhìn cái big picture tiếng Việt là gì? Gọi là nhìn cái đại sự, đừng nhìn tiểu sự. Không cách nào mà quý vị mà một nhiều người mà gặp với nhau mà không có chuyện xung đột hết. Vấn đề là cái chuyện xung đột là cái mà cái thử thách. Thiệt sự mình nhìn cái mình có biết được kiên nhẫn để mà chịu đựng những cái chuyện nhỏ nhỏ là không? Nhiều nhỏ mà chịu không được thì quý vị làm chuyện lớn cũng được.
Thì cái đó là chuyện rất là thông thường. Thành trong cái trong 10 năm vừa qua đó, ở chùa chúng tôi đó thì đã có nhiều người tới, người giúp ở chùa, rồi có một rất nhiều người ta giúp ở chùa xong người ta bị phiền não, ta bỏ chùa ta đi. Thì người ta không trở lại nữa. Thế đó chuyện thông thường. Như thầy trường này dạy thầy câu lúc trước, thầy nói là tôi kinh nghiệm quen rồi, Phật tử với thầy cô thì như vậy, có duyên gặp với nhau một thời gian, đi chung một quãng đường xong rồi tách ra. như vậy. Thành ra cái đó, thầy nghĩ cái đó nó có lý lắm. Thì chùa chúng tôi may mắn ở chỗ là nhiều khi nhiều người Phật tử mới tới thì họ làm việc một vài tuần thì xong họ bị xung đột, họ chịu cũng được, họ bỏ đi. Ok, thì người không trở lại nữa. Còn những người mà lâu dài đó thì những cái người đó ta vẫn tới chùa đều, từ những người bỗng nhiên họ có thể bỏ qua những cái tiểu sự và họ tu hành, họ thấy họ tinh tấn, họ thấy họ tiến bộ, họ thấy họ sung sướng, họ được khỏe ra, họ về nhà họ thấy thoải mái hơn, họ có thể vui vẻ với gia đình hơn, con cái nó thấy ủa sao mà mẹ mình đi, lúc đầu thì sợ bà đi 1-2 tiếng đồng hồ, biết bớt thì giờ với gia đình. Thực ra sau khi bại đĩa bà đi 1-2 tiếng đồng hồ, về nhà thấy bà vui vẻ mà nhẹ nhàng, nó dễ thương và nó thoải mái hơn nhiều. Thành đó cái thời giờ đó rất là quý hóa. Cái đó là thành ra họ càng ngày càng khuyến khích.
Thì được thầy dạy đó, khi mà mình có xung đột với mọi người á, thường thường là cái nguyên nhân á, là mình còn cái bản ngã. Cái ngã mình á, là cứ cho là mình là đúng, người ta là sai, mình chấp trước nặng quá. Nên tới cái lúc đó thay vì mình trách người ta đó, thì mình xoay vô mình coi thử cái bản ngã của mình bây giờ nó to tới cỡ nào.
Chúng con là như vậy đó, cho cô cũng thật sự là như thế. Cảm ơn thầy cô đã chỉ dạy. Lúc đây là bằng thầy là chùa của cái thầy với cô cũng có nhiều cái thuận chuyện, còn là cái thiện duyên như vậy và cái thuận lợi
cho nên gì nữa không? Sắp hết thì
thắc mắc gì nữa?
Dạ vâng. Có thêm nữa thì có cái này còn cô Phật tử cũng tự nghe tài nói với con đây, cũng nói nhờ con cũng là nêu lên đấy. Thực sự là thưa quý vị, cái là từng sen từng đồng của chùa thì chúng ta cũng không nên gọi là tham vô, tức là đụng tới tam bảo. Tại vì có chùa và con được nghe Phật tử nói thế này, đi buôn bán đồ cho chùa rồi là cái tiền đó lại thâu riêng cho mình. Nhưng mà Phật tử đôi lúc không phải là để thâu riêng, phần đó cho mình chờ một cái dịp đó là lại mang ra cúng dường lại chùa. Đó là quý thầy cô hiểu ý con như thế đó. Nhưng mà không phải là Phật tử mang về cất luôn. Nhưng mà cô không có nói là cái tiền đó là bán của chùa.
Của chùa. Cúng dường như chùa.
Rồi sau đó là cúng khi nào chùa bán cái gì đó. Không như nhà chùa bán từng Phật hay gì đó thì mang ra mua lại giống như là cái tiền của mình cúng dường vậy. Vâng. Thì thực sự là con
thì trước sau cũng tiền anh còn than gì nữa.
Con như thế này thực sự là theo con thấy là sống cho nó chân thật. Cái đồng nào thì phải đưa rõ ràng ra cái đồng đó. Đó là Phật tử cũng nghĩ như thế. Nhất là những cái trái cây ở chùa chúng ta cũng không có nên hái và là cũng phải hỏi. Tại vì nó cũng đi tới vấn đề nhân quả, tu thân và tích đức. Cái đó là vấn đề mà tu phước thôi, còn tu mà để họ huệ mà đi tới giải thoát nữa thì nó còn khó hơn nhiều.
Đúng, có đó nói đúng. Thì giờ hết tuần thầy xin cứ nói vắn tắt cho. Là mình tới chùa thì mình phải chịu cái thiệt thòi để mà cúng dường. Chứ không phải tới chùa để mà phung phí của chùa, hoặc là phải bảo vệ cái của cải của tam bảo, tiết kiệm rất là tốt.
Thực ra là hồi nãy chúng con vừa mới kể ra những cái vấn đề đó là tôi chưa lập thì giác cũng có nằm ở trong đó luôn. Nhưng mà sau khi học đạo thì cũng biết rồi mà cũng tự sám hối lỗi lầm của mình từ trước tới giờ, chứ không phải là riêng gì những Phật tử, đó là có của phần con nữa. A Di Đà Phật,
kính thầy cũng vậy.
Dạ vâng. Cảm ơn quý thầy cô chia sẻ. Dạ vâng, cảm ơn quý thầy cô chia sẻ. Thời gian đã hết, kính chúc quý vị thân tâm thường lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Phật.